Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Vừa làm vừa học có đầu tư ok không chị, hay tập trung 100% như vậy? Có chứ em, vừa là học vừa làm ok, không sao hết chị. Cái lúc mà chị bắt đầu, chị quyết định chị bỏ cái công việc của chị 100% để chị quyết định tập trung đầu tư với làm ăn 100%, đó là khi chị đã cứng 80% rồi. Có nghĩa là trong cái thời kỳ chị đi làm, chị vẫn đầu tư chứ không phải không, nhưng mà chị đầu tư nhỏ, chị mua ít chứng khoán, rồi chị dành cái thời gian, cái giờ nghỉ, bởi vì mỗi tuần chị có được nghỉ có một ngày à. Chị dành cái giờ nghỉ đó rồi chị đi coi nhà, rồi chị mua nhà, rồi chị đầu tư bất động sản. Thì lúc đó chị phải tính được là mỗi tháng chị phải có cash flow, rất là cái dòng tiền trước. Nhưng mà như chị nói đó, là từ gần 10.000 đô rớt xuống ở 500 đô à, nhưng mà chị vẫn sống được với 500 đô đó. Chị sống được trong 6 tháng đó, rồi cái số tiền nó dần dần nó nhân lên. Cái mà chị có lại được trong 6 tháng đó là cái gì? Là tự do, là chị có cái thời gian để mà chị tiếp tục xây dựng cơ hội của chị bự hơn, em hiểu không? Nhưng mà chị phải nắm chắc được là chị thất nghiệp, là chị bỏ cái việc đó đi á, thì trong cái thời gian đó mỗi tháng chị ăn bằng cái gì, hiểu không? Thì lúc đó là chị phải ngồi xuống ghi sổ sách ra chứ, chị phải biết được là à, mỗi tháng bây giờ mình cần bao nhiêu tiền. Ví dụ dùng hết cái tiền tiết kiệm của chị trong cái thời gian đó, chị nói ok, cái tiền này đủ cho chị một năm để chị trả tiền giúp việc, chị trả tiền học cho con, thuê nhà, và chị trả tiền ăn của chị trong một năm. Lỡ nhưng mà một năm này chị thất bại thì chị lại quay lại đi làm thôi, nhưng mà cái xác suất thất bại nó rất là thấp, nhưng em vẫn phải để nó vô cái ngoặc kép đó, là rủi ro lỡ mình thất bại thì lại quay trở lại đi kiếm việc, và mình lại có tiền để mình tiếp tục học và đầu tư thôi, em hiểu không? Nhưng mà em phải làm nó song song trước, tại vì em phải có cái bước đệm, là em phải thoải mái với cái chuyện là à, em vẫn có công việc ổn định của em, và một xíu cái chân của em thò ra một xíu, em thử một xíu, thử xíu. Sau đó bắt đầu em thấy ok, mình cứng rồi đó, mình tự tin. Rồi lúc mà chị propose đó, là chị nói với thầy vậy, là chị muốn nghỉ việc, chị cũng phải ngồi thảo luận với thầy chị, rồi thầy chị cũng muốn ngồi xuống ghi chị coi là à, mỗi tháng chị cần bao nhiêu tiền để chi phí sinh hoạt để sống. Thầy của chị sao không có cho đưa tiền nuôi chị là cái chắc rồi, nhưng mà họ sẽ cho chị một cái bước gọi là barem để mà chị hiểu được là à, đây là cái sườn bài cho con đó, con dùng cái sườn bài đó áp dụng cho cuộc đời con đi, còn con áp dụng là con tự áp dụng, chứ thầy đâu có đi ra đi làm cho con được, thì mình phải làm việc chăm chỉ hơn. Cái lúc mà chị quyết định nghỉ việc thì cái áp lực nó cao hơn, và em tin vậy đi, khi em có cái áp lực cao hơn, em sẽ làm việc chăm chỉ hơn cả em đi làm cho sếp em nữa. Tại vì em làm cho sếp em còn có thời gian bấm điện thoại, em còn có thời gian nói dốc với mấy con điên chỗ làm của em. Đó là cái mà chị ghét nhất khi chị đi làm, chị không có thấy nó productive, nó không có hiệu quả cho chị. Tại vì mấy đứa mà bán hàng hay trang điểm em biết rồi, nói chuyện toàn là quần áo, giày dép, son phấn, chị không có hứng thú mấy cái đó. Mọi người thấy chị hứng thú với cái gì rồi đó, chị hứng thú làm sao sống tốt hơn, sống khá hơn, sống phát triển hơn. Thì lúc đó chị đã biết là chị ở lộn môi trường rồi, nhưng mà chị không có thể nào mà bỏ cái môi trường nó 100%. Chị vẫn cần tiền để chị đi học, chị vẫn cần tiền để chị đầu tư. Thì cái giờ mà tụi nó nhảm á, thì chị lấy sách ra chị đọc, chị lấy điện thoại ra chị coi những cái kiến thức mà chị cần biết. Tụi nó nói chị là cái con dị hợm nhất trong chỗ làm, nhưng mà chị không quan tâm. Và em phải sống như vậy, em phải là cái đứa dị hợm nhất cái chỗ em làm, em phải là cái đứa quái đản nhất cái chỗ em làm, em phải là cái đứa làm cái chuyện mà tất cả những cái đứa xung quanh em không ai làm hết. Bởi vì bây giờ nhìn lại đi, những cái đứa mà chị đã từng làm, tụi nó vẫn làm đúng cái nghề đó, lương tụi nó vẫn 2-3 ngàn đô. Chị đang ở đâu, em hiểu chưa? Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Mọi người cứ nghĩ là trời ơi, tự nhiên sao chị làm được hay không có, chị bị người ta nói khùng điên rồi, chị giống như con thần kinh rồi, chị mơ mộng rồi, chị ước mơ hão huyền. Mọi người nói cái điều đó hằng ngày, hằng giờ, từng phút, từng giây, ai cũng nói chị bị tâm thần hết á. Ai cũng nói là mày làm như giàu mà dễ. Nhưng mà em phải vượt qua cái rào cản đó, chị vượt qua cái đó, cho nên mọi người cũng vậy. Nếu như mọi người muốn mình đi theo cái con đường này thì mọi người phải chấp nhận như vậy luôn, là cũng phải chấp nhận bị người ta nói này nói nọ vậy đó, nhưng mà mình không quan tâm. Mình phải đi theo cái con đường mà mình muốn, chứ mình không có sống với mấy người đó cả đời. Và bởi vì tụi nó nói như vậy cho nên tụi nó vẫn làm ở cái chỗ đó, tụi nó vẫn nghèo, tụi nó vẫn khổ, tụi nó vẫn dốt, phải không? Chị nói rồi đó, và chị coi thường, chị đang nói sự thật là người ta vẫn dốt. Nhưng người ta thích cái sự dốt đó thì mình mừng cho họ, mình không có muốn thay đổi họ. Tại sao mình phải thay đổi họ, họ không có nhu cầu. Và dần dần em sẽ thấy những người đó người ta cũng không muốn bạn với em nữa. Tại cái suy nghĩ khác biệt, cái tư duy khác biệt, cái tham vọng trong cuộc đời khác biệt, em cũng không có ở với người ta cả đời được. Sau khi biết chính mình, em lại không biết mình muốn gì, làm sao bây giờ chị? Thiếu trải nghiệm đó em, là em phải đi trải nghiệm nhiều thêm. Em không biết em muốn gì bởi vì em chưa có trải nghiệm đủ, em chưa có thử nghiệm đủ, em chưa có dập mặt đủ. Nếu như em nói em mới đi làm đầu đời được 2-3 nghề thì chị nghĩ là chưa có đủ. Em phải làm hết, em phải thử hết tất cả mọi ngành nghề mà em chưa có trải nghiệm. Đi vô làm cho vui cho biết cũng được, để làm chi, để em có cái trải nghiệm, để em biết được là à, mỗi cái nghề nó có cái khổ riêng, nó có cái hệ thống riêng, rồi nó có cái máy móc riêng, rồi nó có cái đường lối riêng, nó có cái tư duy riêng, nó có cái văn hóa riêng. Rồi em học, rồi em sẽ biết được là em muốn cái gì. Cái cách duy nhất để em học đó là em phải thực hành, đừng có đọc riết, đừng có coi riết rồi em hỏi em muốn cái gì. Em chưa có đi bơi thì em đâu có biết em có thích nước hay không. Em chưa có đi vô núi thì em đâu có biết em có thích leo rừng hay không đâu. Cái gì cũng vậy. Ok, luôn có list lấy đi chị. Em ơi, chị lặp đi lặp lại nha, mấy bạn đừng có hỏi shortcut của chị nha, chị đừng có hỏi đường tắt. Tại sao chị không có cho mấy bạn, ví dụ như mấy bạn hay vô đây nói chị mua chứng khoán gì vậy, chị mua cái gì đây, mua vàng hay mua, tại sao bây giờ chị không bao giờ cho mọi người biết chị mua cái gì, tại sao chị không bao giờ nói? Bởi vì đơn giản, nó giống như chị đã nói rồi, khi em đưa một con dao cho một cái người mà có kiến thức á và là người tốt á, họ sẽ đi cắt hoa quả. Nhưng mà em đưa một con dao cho một người ngu dốt á, họ sẽ đi giết người. Đưa cho em một cái list, nhưng em thứ nhất em không có quản lý được cái cảm xúc của em không có điều khiển được tâm trí của em không có làm chủ được bản thân em, thì chị có đưa cái list đó cho em nó cũng là rác. Bây giờ chị có đưa cho em cái cuốn sách làm giàu đi chăng nữa, nhưng chị nói ok, nhưng mà em đọc cái cuốn sách đó xong á, em phải tập cái cuốn sách đó mỗi trang mỗi ngày trong 365 ngày, em sẽ không muốn làm. Tại vì em nói ủa ba tới một năm luôn hả chị, thôi dẹp đi, em không muốn làm giàu đâu. Tại vì em đang muốn tìm cái mà kiểu như sửa ngay lập tức á, kiểu như mì ăn liền á. Mì ăn liền nó đâu có ngon bằng nấu bún bò cả một đêm mới ra được nồi nước lèo đâu em. Thì cũng tương tự như vậy. Cái list đó mà chị mà đưa ra cho em, các em làm giàu được, ai cũng giàu hết rồi. Em nó biết tỷ số trên dân số thế giới bao nhiêu người giàu không? Hả? 1% tỷ số dân số thế giới là người làm giàu thôi đó. Em nghĩ cái list đó những cái người bình thường các có không? Có chứ. Tại sao họ không giàu được? Tại vì họ thiếu những yếu tố khác. Họ không hiểu về họ, họ không điều khiển được cảm xúc của họ, không điều khiển được trí não của họ, không điều khiển được cơ thể của họ, không điều khiển được lòng tham của họ, họ không điều khiển được những cái người xung quanh của họ, họ không điều khiển được những cái mà họ muốn, họ còn không biết họ muốn cái gì. Em không đưa thuốc bừa bãi được, em không quăng thuốc ra đó rồi ai cũng chụp rồi uống. Em đang bị đau bụng, chị đâu có đưa thuốc đau tim cho em được. Đúng không?
Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu coi kênh của Nhi. Like livestream chưa? Mấy người like chưa? Like đi nghe không?